I demand send another 200.
Tôi yêu cầu gửi thêm 200 nữa, con heo ngoan à.
Good little piggy.
Có những người thấy vui khi cho tiền người lạ. Không, đây không phải là giao dịch, không có sự quan hệ tình dục nào cả. Và hầu hết những người này sẽ không bao giờ gặp nhau. Người ta gọi đó là sự thống trị về mặt tài chánh. Và trên Internet tràn ngập những video mọi người rao bán nó như một cách dễ dàng để kiếm tiền.
Nếu bạn đang muốn cách kiếm tiền nhanh chóng thì bạn không cần tìm xa nữa đâu, vì tôi có thứ dành cho bạn.
Nghe có vẻ quá tốt đến mức khó tin phải không? Đây là cái nhìn sâu sắc vào thế giới thống trị tài chánh.
Tôi sẽ không nói số tiền chính xác đâu, nhưng chỉ riêng từ Findom tôi kiếm được 5 con số mỗi tháng.
Minky sống ở Gold Coast, đang theo học ngành tâm lý và trong 2 năm qua đã trở thành người thống trị về mặt tài chánh.
Một trong những khách của tôi muốn thực hiện giao dịch tiền mặt không cần thẻ. Vì vậy, đó là lúc họ sẽ gửi cho tôi một số mã ngân hàng. Tôi sẽ đến bất kỳ máy ATM nào của ngân hàng của họ, sau đó nhập mã và lấy bất kỳ số tiền nào mà họ đưa cho tôi.
SBS đã đi với Minky tới máy rút tiền ATM. Tại máy ATM, cô đã gửi cho anh ta một tin nhắn thoại và chờ tin chi tiết của anh ta.
Nhanh lên và làm một chú heo rất ngoan ngoãn, gửi tôi mã để rút hết tiền của anh. Tôi không thể chờ để tiêu tiền của anh trong khi anh phải nai lưng làm việc suốt ngày.
Trong thế giới thống trị về tài chánh, những người tự nguyện và đưa tiền của họ cho người khác được gọi là người phục tùng, tiếng Anh là submissive. Đôi khi họ được gọi là heo trả tiền và phần lớn họ là đàn ông. Minky chưa bao giờ gặp bất kỳ người đàn ông nào trong số này và một số người đã gửi tiền và quà cho cô ấy trong mấy năm nay.
Findom hoặc thống trị về tài chính cơ bản là một trò chơi quyền lực mà người đàn ông thấy thích thú khi giao tài chính của mình cho một người phụ nữ.
Minky đã xây dựng được lượng người theo dõi trực tuyến với tư cách là người sáng tạo nội dung dành cho người lớn. Hiện nay đàn ông trên mạng tìm đến cô để gửi tiền và tặng quà. Đôi khi họ còn cho cô quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng. Nhưng không, không có sự trao đổi tình dục nào cả.
Thật ra tình dục có diễn ra sau đó. Họ sẽ đi vui vẻ với ký ức về những gì chúng tôi đã làm. Cái gì mạnh hơn tiền? Không có gì cả.
Đôi khi người phục tùng thích bị bắt nạt hoặc là bị hạ thấp giá trị vì tiền của họ. Khi Minky gửi tin nhắn cho họ, chúng thường có nội dung như thế này.
Tôi đang phóng to bức ảnh anh gửi cho tôi. Thật là thảm hại, béo phì và ghê tởm. Ôi trời ơi, tôi thực sự rất háo hức lấy được tiền của anh ta.
Tuy hầu hết người phục tùng là đàn ông, nhưng không phải tất cả người thống trị đều là phụ nữ. Kyron làm việc trong ngành công nghiệp tình dục. Ngoài ra, ông cũng tham gia vào việc thống trị tài chánh.
Tiền thuê nhà đến hạn rồi, đến lúc nộp thuế rồi, đồ heo con.
Một người thường xuyên gửi từ 20 đến 50 đô la mỗi tuần. Với anh ấy thì một phần của sự tưởng tượng là ý tưởng chịu đựng khó khăn vì người khác.
Họ khá đều đặn. Họ thà đưa tiền cho tôi còn hơn đi chơi với bạn bè. Vì vậy, họ sẽ nói, tôi thà phục vụ ngài còn hơn. Đó có lẽ là chủ đề khá phổ biến giữa họ. Họ đang tước đoạt bản thân để cải thiện cuộc sống của tôi. Đó là một đặc quyền khá thú vị.
Karen cho biết, việc tặng tiền và quà để đổi lại rất ít là điều cần phải mất một khoảng thời gian mới hiểu được.
Tôi đoán là bạn hơi bị hội chứng kẻ mạo danh và nghĩ rằng bạn đang cung cấp giá trị gì ở đây. Mọi người gửi tiền cho bạn và không thực sự muốn bất kỳ dịch vụ nào đáp lại. Tôi đoán là về mặt cảm xúc hơn là cái gì khác.
Karen cho biết đây không phải là công việc phụ giúp làm giàu nhanh chóng như mọi người trên Internet mô tả. Và thường có người tìm đến anh hứa sẽ trả tiền chỉ để thu hút sự chú ý của anh.
Bạn thực sự gặp phải rất nhiều kẻ lãng phí thời gian trong lĩnh vực này. Tôi cho rằng 80 hay 90% là những kẻ lãng phí thời gian. Bạn thấy mọi người liên hệ với bạn chỉ muốn thu hút sự chú ý của bạn. Kiểu như cam kết rằng họ sẽ gửi cho bạn tất cả số tiền này và thực tế là họ không làm như vậy.
SBS đã đến thăm nhóm hỗ trợ Findom. Người điều hành trang web này là một anh chàng tên Kurt, người đã nghiện gửi tiền cho phụ nữ qua mạng trong suốt 10 năm.
Với tôi, việc chuyển tiền luôn giống như một sự hy sinh, giống như tạm thời không tồn tại. chỉ là để trốn thoát.
Có những năm, Kurt gửi tiền mỗi ngày cho đến khi anh phá sản và mối quan hệ của anh tan vỡ.
Tôi đã đến mức phải vay nhiều khoản nợ, thẻ tín dụng, về cơ bản là tuyên bố phá sản. Số tiền tôi đã chi tiêu trong nhiều năm, tôi có thể mua được một ngôi nhà riêng và hai chiếc xe thực sự tốt với số tiền đó.
Kurt hiện đã chứng kiến sự phát triển của Findom trong hơn 15 năm. Anh cho biết lý do nó trở nên phổ biến hơn là một điều khá dễ hiểu.
Bạn có cơ hội rất lớn rằng động lực chính là tiền chứ không phải sở thích tình dục. Động cơ thương mại đã tăng lên.
Một số kẻ thống trị thậm chí còn nhắm vào những người trong các nhóm hỗ trợ trực tuyến, nơi họ đang tìm kiếm sự giúp đỡ để cai nghiện.
Thật thú vị khi người thống trị kéo quá trình phục hồi của ai đó vào trò chơi Findom và cản trở quá trình phục hồi đó theo thời gian. Điều đáng lo ngại nhất đối với tôi là bản thân chứng nghiện đã trở thành một thứ tôn sùng.
Tiến sĩ Sarah Austin là một nhà tâm lý học và chuyên gia trị liệu tình dục, chuyên về sở thích tình dục lệch lạc. Bà cho biết việc mọi người coi trọng tiền bạc là điều dễ hiểu.
Tiền bạc tượng trưng cho quyền lực ở rất nhiều cấp độ. Hãy nghĩ về những gì nó mang lại cho một người trong cuộc sống của họ. Quyền tự do, những trách nhiệm. Nghĩ về việc thế giới của chúng ta bị chi phối bởi tiền bạc nhiều như thế nào.
Trong vài năm trở lại đây, bà đã chứng kiến nhiều người đến và nói về Findom hơn bao giờ hết. Bà nói rằng, đối với những người có nhu cầu lạ lùng về tiền bạc, thì vấn đề không phải là người đó có tiền hay không.
Đó là một trải nghiệm cảm xúc mà họ có. Đôi khi cảm giác thực sự thanh thoát, chữa lành và khơi dậy khi ở trong một vị trí hoàn toàn phục tùng. Một lý thuyết cho rằng, người đàn ông cảm thấy rằng kiếm tiền và cung cấp tiền thực sự gắn liền với nam tính. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ của anh ta, đó không phải là điều mà anh ta có thể thể hiện. Thì đây có lẽ là một con đường để cảm thấy có ý thức đóng góp.
Taylor là một phụ nữ thống trị tài chính đến từ Central Coast, New South Wales. Cô nói rằng thật khó để biết khi nào đàn ông đang mơ mộng hay là thực sự đang gặp khó khăn.
Trong mắt tôi, sự đau khổ hoặc hy sinh trong thời gian ngắn hoàn toàn ổn. Về lâu dài thì bạn không ổn đâu. Nếu nó liên quan đến bất kỳ ai, và dù sao thì bạn cũng sẽ làm điều đó, thì tôi sẽ lấy số tiền của bạn. Có ích gì chứ? Dù sao thì chỉ có người tiếp theo mới có được nó, và tôi cũng có thể đưa ra giá của mình.
Quý vị có thể xem toàn bộ phim tài liệu trên kênh YouTube của SBS The Feed, nơi khám phá thế giới thống trị tài chính.